Kính chào quý thính giả chuyên mục Radio Văn hóa Đời Sống của Epoch Times tiếng Việt. Hôm nay, chúng tôi hân hạnh gửi đến quý vị bài viết có nhan đề Cách tốt nhất để tiến lên là sống chậm lại. Bài viết của tác giả Jay Harrington do Thiên An chuyển ngữ. Mời quý vị cùng lắng nghe. Có rất ít thứ trong cuộc đời khiến cuộc sống của bạn tốt hơn, nhất là khi bạn chỉ chạy theo cuộc đua ngoài kia để sở hữu thật nhiều. Cuộc sống hiện đại bận rộn đã tiêu hao phần lớn thời gian và năng lượng của chúng ta mà chỉ đem lại một chút lợi ích. Henry là một học sinh thông minh. Ông đã theo học tại Harvard các môn như tiếng Hy Lạp, Latin và tiếng Đức. Sau khi tốt nghiệp, ông không biết mình nên làm công việc gì. Ông sống mà không có phương hướng như vậy trong một khoảng thời gian. Sau đó, ông cùng anh trai của mình thành lập một trường học, nhưng việc kinh doanh thất bại vài năm sau đó. Số phận đưa đẩy ông gặp một cố vấn và người này giới thiệu với ông về thuyết siêu việt, một phong trào xã hội và triết học duy tâm. Henry bắt đầu suy nghĩ sâu sắc hơn về ý nghĩa của một cuộc đời tốt đẹp và ông cũng viết về chủ đề này. Henry vẫn còn là một chàng trai trẻ khi ông quyết định rời bỏ thành phố, thoát khỏi sự ồn ào và phiền nhiễu để sống và làm việc trên mảnh đất nằm ở vùng ngoại ô Concord, Massachusetts. Đến đây bạn đã có thể đoán ra, đó chính là Henry David Thoreau, nhà văn, nhà thơ, nhà tự nhiên học, nhà sử học, nhà triết học mẫu mực của Hoa Kỳ. Trong kiệt tác Walden của mình, Thoreau đã mô tả những gì thôi thúc ông theo đuổi một cuộc sống đơn giản hơn. Tôi vào rừng sâu vì tôi ước sống một cuộc đời thong dong, chỉ làm những điều thực sự cần thiết và xem liệu có phải tôi không thể học được những gì mà cuộc sống này dạy tôi, hay đến tận khi qua đời, tôi vẫn chưa hiểu được rằng mình chưa từng sống một cuộc sống đúng nghĩa. Với Thoreau, cuộc sống có nghĩa là làm theo cách của bản thân mình, không phải dựa vào những nguyên tắc, mệnh lệnh và kỳ vọng của người khác. Ông không hứng thú với việc sống cho bằng bạn, bằng bè. Ông viết, tại sao chúng ta phải cuốn vào dòng chảy vội vã đầy tuyệt vọng đó để thành công trong những doanh nghiệp? Nếu một người đàn ông không theo kịp đồng nghiệp của họ, có lẽ là bởi vì anh ta nghe thấy một nhịp trống khác. Hãy để anh ấy bước đi với giai điệu mà anh ta cảm nhận, cho dù nó chậm rãi, bình thường hay xa xăm như thế nào. Hãy khởi hành theo nhịp trống của riêng mình. Khi chúng ta nhìn lại khoảng thời gian này, tôi tin rằng một trong những sự chuyển biến được coi là điểm tích cực của đại dịch COVID-19 là một lượng lớn người đã tìm ra nhịp trống khiến họ rời xa những quy tắc không lành mạnh và nguy hại của xã hội ngày nay. Thay vì nỗ lực bắt kịp thời đại, họ quyết định sống chậm lại bởi vì họ cũng sợ rằng mình chưa bao giờ thực sự sống. Bước chuyển mình trong tư duy sẽ dẫn đến sự thay đổi về nơi ở. Nguyên nhân ngày càng có nhiều làn sóng di cư từ những thành phố lớn sang những thành phố nhỏ không chỉ dừng ở việc mong muốn có một không gian sống rộng rãi. Thay đổi bản thân và gia đình không phải là một nỗ lực nhỏ. Giống như Thoreau, nhiều người tìm kiếm một cuộc sống thong dong vì họ nhận ra rằng cố gắng theo kịp bạn bè không phải là con đường dẫn đến một cuộc sống hạnh phúc và giàu có. Cuộc khủng hoảng hiện tại giống như chất xúc tác cho sự thay đổi. Và thay đổi thực sự cần thiết, chúng ta đều chứng kiến các con số thống kê, tỷ lệ trầm cảm, tự vẫn, lạm dụng ma túy và rượu đã tăng vọt ở khắp các phân khúc dân số trong những năm gần đây. Áp lực xã hội phải bắt kịp xu thế, khiến các khó khăn về sức khỏe tinh thần của mỗi cá nhân thêm trầm trọng. Kiệt sức, áp lực, bất an, tìm kiếm. Đây là những gì chúng ta cảm thấy khi chạy trên cuộc đua. Làm thế nào để tôi biết được tất cả những điều này? Bởi vì tôi đã phải chạy nước rút để theo kịp người khác trong nhiều năm. Và điều gì đã thay đổi? Đó là cuối cùng tôi cũng đã tìm ra điều gì là thực sự quan trọng với mình và thực hành lối sống tối giản nhiều hơn. Nó cho phép tôi tìm thấy không gian và thời gian cần thiết để nỗ lực cho những thứ khác như trải nghiệm, các mối quan hệ, niềm tin và giá trị cần thiết để có một cuộc sống thanh thản và viên mãn. Sống thật với chính mình. có lẽ bạn sẽ cảm thấy nặng nề và áp lực. Nhưng dĩ nhiên, bạn không đơn độc. Chúng ta đều cảm thấy như vậy ngày nay, dù ở mức độ nào. Yếu tố dẫn đến sự thay đổi tích cực là sống chậm lại và đánh giá toàn bộ cuộc sống của bạn. Hãy tự hỏi bản thân những câu hỏi sau. Bạn đang sống để làm việc hay là làm việc để kiếm sống? Bạn có đang hy sinh thời gian, năng lượng và mối quan hệ bây giờ để trông chờ vào khoản lương hưu trong tương lai mà có thể sẽ không bao giờ thành hiện thực không? Xung quanh bạn là những người khiến tinh thần bạn khởi lên hay đang kéo bạn xuống? Bạn có đang sống ở một nơi khiến bạn hạnh phúc không? Bạn có đang theo đuổi một mục tiêu cao trong ngắn hạn bằng cách sở hữu thêm những tài sản vật chất? Hay bạn theo đuổi những trải nghiệm mới mẻ sẽ mang đến cho bạn hạnh phúc thực sự? Các tham vọng của bạn hay là kỳ vọng của người khác đang cản trở bạn thay đổi mạnh mẽ? Sự chuyển đổi là không hề dễ dàng. Tôi biết điều đó từ kinh nghiệm của mình. Nhưng tôi có thể chắc chắn rằng chỉ có một cách thoát ra khỏi vòng xoáy hồi lạc. Đó là giữ vững niềm tin vào một cuộc sống tối giản, sống có mục đích và có mục tiêu rõ ràng hơn. Một khi bạn lấy lại vị thế của mình và bắt đầu theo đuổi nhịp trống độc nhất dành cho bạn, bạn sẽ nhận ra rằng mọi thứ bạn từng theo đuổi chưa bao giờ làm bạn hạnh phúc. Bạn sẽ nhận ra rất rõ ràng, có lẽ là lần đầu tiên, rằng niềm đam mê trong cuộc sống đến từ những hạnh phúc bình dị nhất. Hãy sống chậm lại và quyết định xem điều gì thực sự quan trọng trong cuộc đời. Điều duy nhất đáng để theo đuổi là tầm nhìn của riêng bạn về một cuộc đời đáng sống. Tác giả Jay Harrington là doanh nhân xuất thân từ luật sư, điều hành một thương hiệu phong cách sống và có blog mang tên Life and Whim, lấy cảm hứng từ phía Bắc Michigan. Quý thính giả thân mến, chuyên mục Radio Văn hóa Đời Sống của Epoch Times tiếng Việt đến đây là hết. Để đọc các bài viết khác của chúng tôi, quý vị có thể truy cập vào trang web itviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe, quan tâm và đăng ký kênh. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.